It's in my union impact.
Namo Bhagavate Vasudevaya Namo
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2012. Tôi cứ tưởng là hôm nay các vị lên học cái lớp ở trên lầu, nhưng mà sao còn thấy đông quá. Cũng hơi ngạc nhiên. Bị cái lớp trẻ nó chê cho nên ngồi đây. Hay quá ha. Thưa các vị là cũng chưa chắc gì ai giỏi hơn ai. Lớp trẻ thì tôi các vị họ thích hiểu biết về khoa học, về chiều rộng, nhưng mà cái thế giới người già thì chúng ta lại đi vào chiều sâu. Có khi giới trẻ không thể thiếu người già mà tồn tại được. Thậm chí cái nguồn năng lượng, thưa các vị, hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau về cái nguồn năng lượng của đời sống. Thực ra thì cái nguồn năng lượng đó có nhiều tầng. Cái tầng thô đó là một loại năng lượng trong tự thân của các vị. Ví dụ như thô nhất là loại năng lượng yêu thương, hờn giận. Rồi năng lượng tinh mạnh hơn đó là loại trí tuệ, loại từ bi. Và những cái tầng năng lượng mà nó vô hình thuộc về lĩnh vực xã hội đời thường, nó là một loại hình văn hóa, cũng là một loại năng lượng. Mình hình dung là không ai giữa trần đời này mà không được nuôi dưỡng bằng cái dòng năng lượng văn hóa của một dân tộc cả. Rồi gần hơn nữa, nó dễ hiểu hơn, ví dụ như ngôn ngữ, chữ nghĩa, thưa các vị, nó là một loại hình văn hóa thô, nhưng mà nó được làm thành bằng nhiều thế hệ để tạo thành một cái dòng chảy, một cái phẩm chất. Đơn giản như cái thời của chúng ta đọc được vài bài thơ hay thuộc cái loại thơ mới, những bài nó vô cùng là đánh động tâm thức ta, như bài thơ Mùa Thu gì của Lưu Trọng Lư đó. Em nghe trăng mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em nghe lòng rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Thưa các vị, ai biết đâu rằng là trước đó mấy mươi năm thì cái dòng thơ mới nó đã có mặt rồi. Thậm chí là những ngày đầu ngôn ngữ chữ nghĩa người ta làm thơ mới thì thưa các vị, nó dường như rất là bình dị, chứ nó không có cái chất thơ nhiều lắm đâu. Ví dụ như ai cũng biết cái bài thơ đầu tiên có mặt trong cái dòng thơ mới, tức là sau Tản Đà đã chớm một cái dòng thơ mới rồi. Thế nhưng mà sau đó thì có một người tiên phong làm nên cái dòng chảy thơ mới. Ai? Bây giờ ở đây là thế giới người già, giờ đố người già ai nó trúng ai. Thế các vị, cái bài thơ của Phan Khôi là bài mở đầu cái dòng thơ mới à? Tình già, đúng rồi. 24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa, dưới ngọn đèn mờ trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở rằng đôi ta thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không nặng. Để đến đổi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau. Đó là câu nói của ai? Câu nói của ông. Thế rồi mình nghe câu nói của bà nè. Hay nói với bạn làm sao chết, buông làm sao cho nở. Thương được chừng nào hay chừng ấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Chúng ta là nhân là ngải, chứ đâu có phải vợ chồng mà tính việc thủy chung. Rồi 24 năm sau, tình cờ nơi đó khách gặp nhau, đôi mái đầu đều bạc, nếu chẳng thương hung đố nhìn cho được. Nếu chẳng thương lung hay thương hung gì đó, thương lung, đố nhìn cho được. ôi chuyện cũ mà thôi, liếc đưa nhau đi rồi con mắt còn có đuôi. Và các vị hình dung ra là bài thơ này nó vô cùng là giản dị chất phác và cũng rất đúng với bài thơ khai sơn phá thạch để làm nên cái dòng chảy thơ mới, phải vậy không? Và lời của nó đành rằng nó chất trực giản dị, dường như không phải thơ thẩn gì cả, nhưng mà nó có cái chất thơ không?
Có
chứ. Tại sao nó có chất thơ? Tại vì trong đó nó có cái sự chân thật xúc cảm, thưa các vị, rõ ràng như vậy thôi. Ai cũng, thưa các vị, thế hệ chúng ta ai cũng biết cái bài Tình Dài của cụ Văn Thôi cả. Tiễn đưa nhau đi rồi con mắt còn có đuôi. Không những người xưa người ta nhìn con mắt có đuôi, bây giờ các vị nhìn con mắt có đuôi không? Cái đuôi nó dài từ đây lên tới, lên tới San Jose nữa chứ. Và mình dẫn một chuyện để nói một điều, thưa các vị, dẫn quanh quanh để nói một điều, thưa các vị, mọi thứ nó đều là sự kế thừa, nó đều là sự nuôi dưỡng. Năng lượng nó vô hình, nhưng mà thưa các vị, nó tùy vào từng cái cấp độ thô và mịn, nó đều có cái dòng chảy nhất định để nó nuôi dưỡng cả. Rồi dòng chảy của nghiệp nó là một loại năng lượng ạ. Từ đời này qua đời kia và chảy mãi nhiều đời trôi trong kiếp tử sinh, cũng là một loại năng lượng nó vô cùng vô hình, tinh mịn. Rồi Bồ Đề Tâm, năng lượng hay không? Thưa các vị, nếu nói rằng Bồ Đề Tâm không phải là một dòng chảy năng lượng được nuôi dưỡng, thế thì người ta phát tâm trong một đời này, đời sau mà lỡ sinh ra không gặp Phật Pháp rồi quên mất, không tu hành được, thế thì làm sao có các vị tổ chứng được quả thánh? Chưa hề có một vị tổ sư nào sinh ra rồi tự nhiên thành tổ cả. Thế thì thưa các vị, một đời tu mà không có thành đạt được sự giác ngộ thì cái dòng năng lượng của Bồ Đề Tâm nó liên tục nó trôi chảy. Rồi lần sau ta có mặt giữa trần đời, vừa mở mắt ra thì tâm thức ta nó đã bừng sáng sự giác ngộ, nhờ một vài vị thiện tri thức gợi thôi. Hoặc là khi nhìn nước chảy, nhìn mây bay, nhìn lá rơi thì chúng ta có thể giác ngộ được lý vô thường và bắt đầu lại cái con đường Phật đạo mà chúng ta đã từng đi trong quá khứ. Thế thì thưa các vị, dòng năng lượng nhân thế có khi nó hình thành dòng chảy văn học, nó hình thành dòng chảy yêu nước trong tâm thức của người Việt, nó hình thành cái tố chất đạo đức để gầy dựng nên cái phong hóa xã hội đẹp đẽ. Nó là một loại năng lượng này. Nó vô hình nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Kỳ thực là một đất nước mà giàu mạnh, thế nhưng mà đất nước nó suy thoái về mọi lĩnh vực, người ta không tin tưởng nhau, người ta ác độc với nhau, người ta chia rẽ căm hận nhau, thì thưa các vị, đất nước đó nó chỉ có cái lớp phù hoa giả tạo bên ngoài thôi, chứ còn không thể bền bỉ. Và dân tộc đó sớm muộn gì cũng tan tác ra thành từng mảnh vỡ như mảnh pha lê vỡ. Thế thì dòng năng lượng trong xã hội, dòng năng lượng trong đời sống gia đình, dòng năng lượng trong tự thân, và trong gia đình cũng thế. Dường như hôm qua mình có dẫn cho các vị nghe là không phải tình cờ mà nhảy ra một cái bà Aung San Suu Kyi. Bà là người kế thừa cái dòng máu của bố mẹ bà, cho nên từ bé là bà đã có cái chất chính trị trong tâm thức, cái chất đấu tranh cho nền dân chủ của đất nước Miến Điện. Rồi bà Indira Gandhi, thưa các vị, cũng là con nòi cháu giống, con dòng cháu giống, chứ không phải là người bình dân từ trong thế giới bình thường, không dính gì về vấn đề chính trị mà nhảy ra trường chính trị đâu. Và thưa các vị, nếu không được sinh ra trong môi trường bao phủ bằng cái dòng năng lượng của đời sống gia đình như thế thì không sinh ra được một con người như thế. Ví dụ như gia đình chúng ta là một gia đình văn học, thế thì chắc chắn rằng sinh con ra, con nó thừa hưởng được cái dòng văn học từ bố, từ mẹ. Tại vì thưa các vị, cái chất văn hóa là cái gì, nó rất là đậm trong đời sống của con người ta, không thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Cái văn hóa của người Việt, cái tố chất của người thấm nhuần nho học, thưa các vị, dù các vị ở Mỹ bao nhiêu năm, thế nhưng mà không dễ gì thay đổi. Ví dụ như tâm thức của người Đông Phương có một cái thói quen, đó là gia trưởng. Cái tính cách gia trưởng của các ông thì tôi đố ở Mỹ mà các ông có thể lấy ra được điều này. các ông luôn cảm thấy mình phải có quyền uy nhất trong nhà thôi à. Dù xã hội nó thay đổi khác biệt vô cùng so với Việt Nam, dù là các bà bên đây có khi cực hơn chúng ta rất nhiều, và có khi họ làm lương tiền nhiều hơn ta, một tay của họ làm nên của cải bạc tiền, nuôi dưỡng cả nhà, dựng nên cơ nghiệp, thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy như là ta phải là chủ thôi. Cái điều này thưa các vị, nó là cái chất văn hóa trong tâm thức, khó lấy lắm chứ không dễ đâu. Và từ điều này cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, cái tầng thô thì ta lấy dễ, nhưng mà tầng mịn thuộc về lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực năng lượng thì thưa các vị không dễ gì đổi thay một sớm một chiều. Đó là mình nói cái ngoại vi rất rộng bên ngoài, từ xã hội đời thường cho tới văn hóa. Thế rồi quy chiếu là rất gần ở trong tự thân các vị, thì cái dòng năng lượng bên trong thân các vị, cả nhất cái mức độ thô nhất là phiền não của các vị, đó là một loại năng lượng, các vị lấy nó ra dễ không? Đổi nó cũng vô cùng khó khăn. Và cái điều nó vô cùng đáng ngạc nhiên, đó là phiền não không phải là bản thân của các vị, mà các vị bỏ không được là tại sao? Tại vì mình nhuộm nó vào trong từng tế bào của mình, nó trở thành cái chất đời sống mình rồi, cái niềm tự hào của mình. Mình không có lấy cái gì để kiêu ngạo, để tự hào, thì lấy cái phiền não của mình để kiêu ngạo, cái thiên hạ cũng được. Tôi là người nhiều phiền não đây, nhiều khổ đau đây, tôi đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ nhiều đây, vân vân. Đúng là cái thú thương đau không? Và cái điều nó vô cùng là vụng về của chúng ta nữa thưa các vị, đó là vào cái tuổi này đáng lẽ là các vị phải loại trừ tất cả những cái còng cần dính với thân tâm các vị, để làm cho cuộc đời mình nhẹ gánh tăng bồng hết chứ. Thế mà lại không chịu bỏ xuống hết, lại cưu mang á. Tôi nhìn một vòng tôi thấy là những cái phiền não của các vị ôm ấp đó, nó vô cùng là phi lý nha. Nếu ai mà thưa kiện tôi về cái chuyện buồn phiền, giận chồng, giận con, giận dâu, giận rể là nó vô cùng phi lý. Tại sao phi lý? Các vị hình dung là các vị là những vị thiên đế đang ở giữa thiên cung, không lo ăn, không lo mặc, không lo cái chi nữa, không lo cái hoàn cảnh xã hội nó bức ngạt các vị, không có chiến tranh hoạn họa loạn lạc, đau thương, bom rơi, đì đùng, đạn rớt, ta không biết chết lúc nào, không hề có. Đó là những giai đoạn nó qua rồi. Những ngày tháng vượt biên bồng bềnh trên biển, sợ chết cũng đã qua rồi. Những ngày tháng ta có mặt nơi đây, làm lương ba cọc ba đồng để có được cái xe, có được cái nhà, con cái đi học đàng hoàng, đã qua rồi. Đó là mình nói với thế giới của các vị lớn tuổi nha. Rồi bây giờ con cái của các vị đã thành công thành danh hết, các vị có cửa có nhà, may mắn thì các vị vẫn còn ông chồng bên cạnh hoặc bà vợ bên cạnh, may mắn. May mắn thứ hai nữa là thưa các vị vẫn chưa vô trong nội sinh hoa, có phải vậy không? Các vị vẫn còn ngồi yên bình ở đây. Rồi may mắn cuối nữa là các vị thấm nhuần được Phật pháp để tu học, và rất là nhiều cái điều bất trắc nó đã xảy ra đối với bạn bè bằng hữu của chúng ta. Có người thì bán thân bất tội, bại liệt nằm trong nội sinh hoa, đầu nghiêng vào một bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, cắm bao nhiêu ống, trên mũi cắm, trong bụng cắm, vân vân. Và thưa các vị, sống thì sống thực vật, còn các vị vẫn còn có phước vô cùng so với bằng hữu của các vị. Phước hơn nữa thì nhiều người trẻ hơn ta mà đã lên trang báo, cáo phó lâu rồi chứ không phải là mới đâu. Phước hơn nữa là gần hơn nữa là các vị nhìn coi, có những người Mỹ không gia cư kìa, họ đẩy chiếc xe, người ngợm họ nó vô cùng dơ giấy, đến gần mình không dám đến gần, không có nước để tắm, không có chỗ để giải quyết cái chuyện sinh hoạt đời sống bình thường, không có miếng cơm ăn, ăn bữa nay không biết bữa mai. Và các vị chỉ cần nhìn quanh một vòng, các vị thấy mình có phải là vị thiên đế không? Thế mà cam tâm chuốc bao nhiêu cái phiền muộn, nó không đáng một đồng xu con nào cả để làm đầy thân tâm mình mới tội chứ. Con tôi nó xúc phạm tôi nè, nó nghe lời vợ nó không chịu nghe lời tôi nè, vân vân. Và thưa các vị, dường như cái chuyện muôn thở nó là cái chuyện mất lòng nhau, cái chuyện bất hài hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu. Từ quá khứ ông bà cụ kỵ ta đã có mặt chuyện đó, tới đời của ta, ta hứa với lòng rằng mình lỡ làm dâu cái bà vợ chồng này vô cùng khó chịu, mình hứa với lòng rằng tới chừng mình cưới dâu mình rất là dễ, vô cùng dễ thương. Thế là các vị có dâu, các vị cũng làm y cái điều của bà mẹ chồng các vị đã làm cho con dâu các vị. Các vị phiền muộn, các vị bất an, các vị giận tức con của mình, thưa các vị, nó nói một lời cái mình suy nghĩ, nó nói với vợ nó sao ngọt thế mà nó nói với mình sao sẵn như thế này. Mình biểu nó không làm, vợ nó biểu đi ra chợ mua đồ cái nó đi liền. Và thưa các vị, tâm thức ganh tị, tâm thức phiền muộn do các vị tự chuốc chứ nào hề do người khác đâu. Nếu các vị biết một điều là ta như ngọn đèn vàng leo lét giữa trần đời này không bao lâu nữa đâu, 70 tuổi, 60 tuổi, các vị còn ở trên trần đời này bao nhiêu lâu nữa. Thế mà nở lòng đem hết những chuyện buồn phiền vớ vẩn của trần thế nhuộm đầy thân tâm mình để nhận chìm lại mình, để hủy hoại mình, để làm gì nữa, để tự tử dần dần, tự tử dần dần. Thế thì tội cho ai? Thế thì các vị không biết thương chính mình, các vị vụng về vô cùng, các vị không trân quý đời sống của các vị. Thế chi mà các vị ở trong cái điều kiện đất nước nó đì đùng tiếng bom tiếng đạn, các vị ở trong cái điều kiện đó vô cùng thiếu thốn về lương thực, không có cái điều kiện chăm sóc sức khỏe, ăn dơ ở bẩn, không có miếng ăn, không có miếng nước uống sạch để uống. Thế thì các vị liền cuộc đời các vị vào nỗi khổ thì không chấp nhận được. Thôi mình xí cô hồn luôn đi, tại vì đời nó cũng không có gì đáng để cho mình sống. Còn đang trên cái điều kiện đất nước này mà tự chuốc phiền não thì thưa các vị, rõ ràng là ta quá là vụng đối với chính sự thân ta. Mà nếu nói cho thẳng một lời đủ nặng ký là gì? Thông minh ghê. Thông minh ghê. Đúng là như vậy thưa các vị. Nếu các vị không thương các vị thì không ai thương các vị đâu. Chắc một điều như thế. Đừng nghĩ rằng là mai kia mốt nọ sẽ có người thay cho mình đau cái răng nhất cái đầu, thay cho mình thở hơi thở, thay cho mình nằm trong hòm chết, thưa không. Các vị đã vắt mồ hôi vắt máu ra để làm bao nhiêu việc, đã lo hết cho con, đã lo hết mọi việc đối với trần đời này. Còn một việc duy nhất cần phải đủ thông minh dành một chút thì giờ còn lại đó là ta hãy chăm sóc đời sống ta, nuôi dưỡng hình hài ta. Và cái dòng năng lượng nghiệp thức đó, thưa các vị, không ai chen vào để thay cho các vị được cả. Chính các vị là người chăm sóc cái dòng năng lượng nghiệp thức của các vị. Mọi thứ giữa trần đời này rồi ta phải trả hết. Ta chỉ ra đi với cái dòng năng lượng nghiệp thức, nó đi một vòng trong 3 cõi 6 đường thôi. Lần sau ra đời, nếu mà không khéo thì ta sẽ không có cơ may gặp được Phật Pháp. Thế thì ngay bây giờ nếu mình đủ thông minh thì hãy buông xuống hết mọi não phiền đang ràng buộc nơi tâm thức. Người nào mà cứ mang phiền não là người đó vô cùng tội nghiệp. Họ tự giam nhốt đời họ trong cái ngục tù khốn khổ, không ai cứu được họ cả. Thế cho nên thưa các vị, cái dòng năng lượng tiềm ẩn nơi tự thân của các vị gần nhất mà các vị nên chăm sóc đó là cái dòng năng lượng vô hình của nghiệp thức. Mình không khéo tu thì mình nhận chìm mình ngay bây giờ. Chứ đừng nói thì trả lần hài về cho các buổi, các vị mới trôi theo dòng sinh tử. Ngay bây giờ các vị đã sinh tử từng chập rồi. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Khen mình tiếng cho mình vui. Con mình nó nói ngọt với mình một lời cái mình phơi phới. Mà nó nói nặng tiếng cái mình rủ người ra. Thế thì thưa các vị, tội nghiệp cho nó hay tội nghiệp cho mình? Mình đã trải thân sinh ra nó để có mặt giữa trần đời, sinh con 3 đấu huyết ra, 4 học 8 đấu sữa hòa nuôi con. Vì có ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ, công dài dưỡng sinh. Và thưa các vị, ta đã khổ nhọc để có những đứa con giữa trần đời, ta đã nuôi nó tới ngần này, đã có công ăn, có việc làm, nó đã có gia đình, có vợ, có chồng. Bây giờ cái việc còn lại ta phải làm đó là các vị nên thương các vị một chút. Bằng không thì các vị ném luôn cuộc đời các vị vào dòng chảy vô thường rất là tội. Và nếu không chăm sóc mình thì không ai chăm sóc được chính tự thân các vị đâu. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói thông minh một tí thì mình chăm sóc cái dòng năng lượng tuôn chảy cuồn cuộn do nghiệp thức nó đẩy mình hết đời này qua đời sau. Thế là cái điều thứ hai, thưa các vị, mình đã chia sẻ hôm qua, đó là cái dòng năng lượng nó chỉ có một mà thôi. Nếu nó đi hướng này thì nó không đi hướng này. Nếu nó đi về cái hướng sân si thì nó không thể phát khởi được lòng thương yêu. Nếu nó đi về cái hướng thương yêu thì, thưa các vị, nó sẽ tắt đi cái dòng chảy về cái hướng sân si, căm phẫn, giận tức. Nó chỉ có một dòng mà thôi. Nếu nó chạy theo cái hướng tham đắm ngũ dục, nó chìm trong dục lạc thế nhân, thì nó sẽ không có thăng hoa đời sống để tiến bộ về đời sống tâm linh, đời sống trí tuệ. Thế thôi. Mình thử hình dung là mình mà tiêu pha năng lượng của hình hài mình trong một cái buổi hội hà đình đám, thế thì hôm sau các vị rủ người ra, rồi các vị tiêu pha năng lượng của các vị trong đêm này qua đêm nọ qua đêm kia trên Las Vegas, thì các vị thấy là về đó thì phải mất 10 ngày 20 ngày mới phục hồi được cái năng lượng sự sống của thân các vị. Rồi gần hết, khi các vị giận rung người lên thì, thưa các vị, sau đó mình nằm giật người ra, giống như mình qua một cơn bạo bệnh vậy. Nó đòi hỏi nhiều giờ nó mới hồi phục lại. Thế thì dòng năng lượng chỉ có một. Ta thông minh thì ta sử dụng nó trong cái hướng vô cùng tích cực, thì các vị làm cho đời sống nó bị giàu có. Và chính cái dòng năng lượng yêu thương, từ bi, trí tuệ, nó nuôi dưỡng, nó nâng đời sống ta lên. Còn năng lượng chảy về hướng tiêu cực, thưa các vị, điều thứ nhất nó bào mòn sinh lực của các vị. Điều thứ hai, nó tàn phá tuổi thọ các vị. Và điều thứ ba là nó nhuộm đen cái dòng chảy năng lượng nghiệp của các vị, để cho các vị chìm rất là sâu trong ba cõi sáu đường. Thế thì điều thứ hai, nếu thông minh thì mình hãy khéo sử dụng cái dòng năng lượng mình nó chảy về cái hướng tích cực. Bằng không thì các vị sử dụng một đời người, một dòng năng lượng tự có ngay như thân tâm này, trong cái hướng là nhận chìm đời mình, quỷ diệt đời mình, tàn phá người bên cạnh. Đó là điều thứ hai các vị hãy lưu ý. Bằng không thì, thưa các vị, mình tu mà không có trí tuệ gì cả, tu mà cứ chìm vô minh hoài, thế thì tội nghiệp cho mình. Rồi người ta nhìn vô, người ta đánh giá giáo lý đạo Phật sao dạy cho đệ tử Phật mà nhiều người vô minh như vậy, thế thì tội cho Đức Thế Tôn chứ. Rồi xa đó là Đức Thế Tôn, gần thì tội nghiệp thầy Phước Tịnh chứ. Ông nói trăm rang khô cổ, ông gân cổ lên, ông nói từ ngày này qua ngày kia, thế mà là nghe pháp là ông cứ chút phiền não, ngày nào cũng phiền não hết, thì tội nghiệp cho ông chứ. Thế là cái điều thứ ba mình muốn thưa với các vị là các vị khéo nuôi dưỡng cái dòng năng lượng bồ đề tâm của các vị. Các vị để ý là mỗi sáng người ta sám hối đó, cái câu nó rất là quen và hầu như trong đạo tràng này tôi nghĩ các vị đều thuộc cả. Chúng con đối trước thập phương chư Như Lai trong hàng xa quốc độ như số vi trần, pháp bồ đề tâm không cầu phước báo cõi người cõi trời, cho đến các quả vị thinh văn dương giác, quả quyền thừa Bồ Tát con cũng không cầu nữa. Cầu cái chi? Một lần phát tâm thôi là cùng với pháp giới chúng sinh đắc được Phật quả. A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề là Phật quả nghe. Mình đừng tưởng cái bài đó là của các vị thiền sư sáng tác, thưa không. Từ truyền thống của Phật giáo quá khứ, của các pháp môn hành trì, của Tịnh Tông họ sáng tác bài đó. Tức là một lần phát tâm liền đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Phải nương với tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm thôi, nương với Phật thừa pháp Bồ Đề Tâm, chứ không có cầu phước báo cõi người cõi trời. Các quả vị thường thường cũng không cầu nữa, quả Bồ Tát cũng không màng, mà phải chứng Phật quả. Chứng lúc nào? Ngay lúc phát tâm liền chứng, chứ không phải là tôi đợi tới hà sa kiếp thì, thưa các vị. Thế thì các vị thấy cái lời phát nguyện đó, mỗi sáng chúng ta lại chúng ta đều phát nguyện. Cái điều thứ nhất, thưa các vị, công năng của những lời phát nguyện như thế, mỗi một lần các vị khởi phát tâm, các vị phát nguyện thì nó in vào tâm thức của các vị. Đời này làm ăn không xong thì mình vừa có mặt giữa trần đời, kiếp sau thì cái điều này nó bật sáng ra tâm thức của các vị. Rồi đã có những lần mình thưa với các vị đó là người tu Phật tối thiểu thì hừng sáng vừa thức giấc phải làm việc chi? Rải lòng từ là một, nhiếp tâm an trú trong chánh niệm liền là hai. Làm thế nào mỗi sáng mình thức giấc thì cái niệm đầu tiên nó bật sáng ra tâm thức là niệm tu, chứ không phải cái niệm chạy vại ngược xuôi lo tiền lo gạo, càng không phải là cái ý niệm buồn giận ghét thương gì, không phải nhớ thằng A thằng B gì mà giận mà hờn. Thưa các vị, chuyện đó nó vô cùng là phi lý. Và nếu mình làm được như thế này thì mới có hy vọng là các vị tắt thở, thần thức rời hình hài năm quẩn này, ghé lại trong hai bào mới, thì các vị cũng làm bật sáng nơi tâm thức của các vị cái dòng năng lượng Bồ Đề Tâm. Cái điều này nếu mình không thử nghiệm thì mình sẽ không có nhận ra được là năng lực tu của mình ra làm sao các vị. Các vị thử nghiệm là mỗi sáng thử nhớ lại có sáng nào mình vừa thức giấc mà mình nhớ nhiếp tâm tu liền, thì các vị biết rằng cái năng lực tu mình đã khá. Còn nếu vừa mở mắt ra nhớ chuyện đông chuyện tây, nhảy cái đợp xuống giường lo bao nhiêu việc, thế thì năng lượng Bồ Đề Tâm chưa vững. Mọi người thưa các vị, chưa cần mất hình hài năm quẩn trở lại hình hài năm quẩn mới gọi là tái sinh. Cứ mỗi một đêm thức giấc, mỗi sáng thì các vị đã tái sinh rồi. Tức là cái chu kỳ của cái chết ngắn hạn nó có mặt trong từng ngày, chứ không phải là đợi tới mất hình hài thì các vị mới tìm lại một hình hài mới để chứng nghiệm năng lượng tu của mình. Chưa cần như thế. Hãy kiểm soát mình, hãy nhận diện về mình từng sáng một. Vừa bừng có mắt dậy, ý niệm tu nó bật khởi liền. Bồ Đề Tâm các vị nó đã có một vòng rất là tròn rồi đó. Còn nếu vừa thức giấc mà nó chưa khởi được năng lượng Bồ Đề Tâm, còn quên, còn mất hết vài tiếng đồng hồ, có khi tới chiều sửa soạn lên nhiều ngủ mới nhớ, thế thì thưa các vị, rất là sơ sài, tu chơi chơi thôi. Chứ còn các vị vẫn chưa đầu tư năng lượng của các vị trong việc tu là mấy. Thế cho nên để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, chúng ta không phải là mỗi một vài tháng có một khóa tu rồi hừng sáng mình tới đây mình tọa thiền rồi mình sám hối mới gọi là tu đâu nghe. Thưa các vị, hãy coi những ngày của khóa tu như là cái sự hâm nóng lại Bồ Đề Tâm của các vị, để các vị mang nó về nhà tu luôn những tháng ngày còn lại. Chứ đừng nghĩ rằng tới khóa tu rồi mình tu rồi về nhà thì không cần nữa, thưa không. Đây là cái cơ hội chúng ta có mặt, chúng ta hợp mặt lại với nhau để làm cho năng lượng tu của chúng ta nó hình thành được một cái trường năng lượng vô cùng mạnh, để cứu giúp cho tất cả những người thân của chúng ta, để cống hiến năng lượng tu của mình cho tổ tiên nơi đây, cho đất nước này, cho thần linh nơi đây, cho những cô hồn lạc phách nó nương với công đức lành của chúng ta được siêu thoát. Cái trường năng lượng của ngành này người tu, thưa các vị, nó vô cùng mạnh. Nó sẽ có một vùng ánh sáng rất là rộng tỏa ra xung quanh. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa đó là các vị phải mang sự thực tập này nó theo với các vị về nhà từng ngày miệt mài với cái công phu tu. Bằng không thì thưa các vị, năng lượng Bồ Đề Tâm của ta nó không có tạo thành một cái dòng chảy để cho các vị có thể rời này năm quẩn này, ghé một hình này năm quẩn khác. Các vị duy trì được niệm lực của sự tu, đó là cái mức độ cạn của Bồ Đề Tâm. Nếu ta không nuôi thì không cách gì trưởng thành được. Mình hình dung là không có một cái hạt giống nào bỏ dưới đất một ngày nắng, 10 ngày mưa mà nó lên, hay là 10 ngày nắng, 1 ngày mưa mà nó lên. Nó phải nắng mưa rất là điều hòa, nó mới lên, nó mới trưởng thành. Sự tu ta cũng thế, nó liên tục, thưa các vị. Không cần các vị phải chạy vại, không cần các vị phải tất tả trong cái việc tu, tức là nghiến răng nghiến lợi trợn mắt tu, thưa không cần chuyện đó. Rất là bình thường, rất là giản dị, nhưng mà cái niệm tu không được quên. Tức là trường viễn tinh tấn, chứ không phải là tinh tấn là cái chuyện chạy đua đâu. Mà cái này là chạy marathon, chạy đều đều, chạy hoài thôi. Hay nói một cách dễ hiểu là hãy đi từng bước, nhưng mà người đi từng bước là đi tới trời luôn, còn nếu anh chạy thì không tới đâu cả. Thì cái chuyện tu nó giống như thế. Rồi cái điều kế tiếp thưa các vị, ngoài những thời giờ các vị thực tập ở nhà, các vị đến nơi đây, cái con đường nó vô cùng quan trọng là mỗi một ngày các vị phải đọc vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Mình nuôi dưỡng đời sống tu qua hai phần. Ví dụ như trong một khóa tu thì các vị thấy là tổ chức nơi đây cũng nuôi dưỡng hai phần. Đó là phần sức khỏe của các vị, thầy tâm thần thì phụ trách, phải không? Và trong cái phần sức khỏe của thầy dạy thì nó có một cái chiều hướng tâm linh đi vô, để các vị giải minh được những cái điều tại sao phải làm như thế để có sức khỏe. Cái phần thứ hai vô cùng quan trọng, đó là phần tâm thức của các vị. Nói như thế để chúng ta dễ hiểu, nhưng mà hai phần này nó luôn dính liền nhau. Thân và tâm nó là một, chứ nó không tách riêng nhau được. Một tâm thức an lạc, tươi vui, cởi mở, không có phiền não, không lo âu, sầu muộn, không thất vọng, khổ đau, là một tâm thức. Nó nuôi dưỡng được hình hài khỏe mạnh, ít tật bệnh, sống lâu và trẻ trung ra. Còn một tâm thức mà nó ủ ê, nó phiền muộn, thế thì tâm thức đó nó làm cho hình hài các vị tật bệnh. Tật bệnh không phải phát sinh lúc các vị buồn đâu, mà nay buồn để cho vài năm sau tật bệnh đến. Cái nội kết nơi tâm thức các vị không giải tỏa được, thế thì nó sẽ sinh ra nội kết tự thân của các vị. Tức là những khối u ngay nơi thân của chúng ta, nó từ những khối u từ tâm thức mà ra, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Cái gì làm thành khối u nơi tâm thức các vị? Này buồn, này giận, này khổ đau, này bất an, mà các vị không có tẩy trừ nó, không có buông hết xuống mọi thứ, thế thì các vị tự chuốc lấy sự độc hại cho thân của các vị, nó phát sinh tật bệnh. Thế thì mình vụng vô cùng. Hai phần này nó dính liền nhau thưa các vị. Tâm mà bệnh thì thân sẽ bệnh, mà thân bệnh nó cũng đưa đến tình trạng uể oải, bất an, phiền muộn, chán đời của tâm thôi. Và may mắn thay, hai phần này đằng đằng nó dính với nhau, nhưng mà ta có thể chuyển được từ tâm ra thân. Con đường chuyển cạn đó là các vị chuyển từ thân vào tâm, tức là các vị ăn uống, các vị điều tiết, các vị luyện tập để cho thân các vị khỏe, thì tâm của các vị nó cũng theo với cái điều kiện thân khỏe mà nó an lạc. Nhưng mà cái chủ, cái làm chủ của thân đó là tâm của các vị. Một trạng thái tâm thức nó ổn định hài hòa, không phiền não, không khổ đau, không bất an, không sầu muộn, thế thì người đó duy trì được cái nhịp sinh hoạt, cái nhịp sinh học của thân họ rất là ổn định, nó rất là cân bằng. Dù có tật bệnh trong quá khứ nhưng mà cũng có khả năng họ loại trừ được. Bằng một phương pháp thiền tập thôi thì chúng ta có thể làm cho thân chúng ta rất là an, làm cho niềm vui chúng ta sinh khởi bên trong, thì niềm vui nó hiện ra mặt của các vị thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Kỳ thực là những cái phiền não của các vị, chừng như không có một loại phiền não nào đáng giá cả. Cái phiền não mà lớn nhất của đời người là cái chi? Cái lớn nhất của đời người, cái đáng sợ nhất là cái chi? Là cái chết của hình hài này mới là cái đáng giá nhất thôi thưa các vị. Cái lo lắng nhất của đời người là ta chết, có phải vậy không? Chứ còn không phải ông A bà B chết, càng không phải là vợ ta chết hay chồng ta chết. Ổng chết hay bà chết là cái chuyện của ổng, tới ngày tới giờ phải như vậy thôi. Thế rồi cái chuyện cực kỳ quan trọng là các vị chết mới là quan trọng. Các vị hình dung coi, có cái gì đáng sợ hơn cái chết của tự thân các vị không? Không. Thế thì mọi thứ phiền não linh tinh thưa các vị, không có cái thứ nào gọi là đáng giá đồng xu con nào cả. Nếu các vị lấy một cái phiền não ra bán được 25 sen thì tôi phục á, mà không hề bán được tiền. Thế mà tại sao ta lại cứ mang nó? Tại sao ta lại cứ mang nó? Chừng như là mình không có cái khối khổ đau sâu nặng trong tự thân mình sống không nổi hay sao á. Cho nên mình rất là cần những cái phiền não đó để làm cho mình có cái bản ngã để tự hào với người ta, để mình làm khổ nhục kế với chồng mình, với con mình, với vợ mình, mình ủ dột như vậy để cho thiên hạ ngán hay sao. Chứ còn kỳ thực là không hề có cái phiền não nào gọi là đáng một xu nào cả thưa các vị. Thì thực là nếu phiền não của các vị mà lấy ra được thì nó mới là thiệt. Còn nếu mà các vị lấy không được thì chứng tỏ là nó là một loại hư vô, không có gốc rễ gì trong tâm thức các vị cả. Thậm chí là có một chút năng lực tu, các vị nhìn coi phiền não ở đâu thì muốn ra. Tôi đang giận đùng đùng, biểu tôi cũng đưa cái giận ra đi, căng thử ra, làm sao tôi đưa được. Thế nhưng mà thưa các vị, khi mà tôi không làm cái công việc là hồi quang trở lại nhìn nó thì nó liền nhận chìm đời tôi. Nó là dìm tôi xuống cái vùng nước xoáy. Tôi không có cách gì mà ngước lên để thở hơi thở cả. Ngột ngạt vô cùng, khốn khổ vô cùng, và chết chìm trong cái nỗi phiền não của tôi. Còn nếu mình có một chút năng lực thông minh thì thưa các vị, mình làm được một việc vô cùng dễ dàng. Đó là mình mời cái buồn ra, mời cái giận ra, mời cái phiền não ra, đặt nó phía trước mặt mình để chiêm nghiệm, thì lập tức nó biến mất. Nói một cách tổng quát đó là thế này thưa các vị: mọi trạng thái tâm hành tiêu cực hay là tích cực gì, nó lợi dụng cái bóng tối không nhận biết của các vị mà nó sinh. Còn nếu các vị mời được ánh sáng nhận biết nó có mặt trong cái vùng trời tâm các vị, thì tôi đố có cái phiền não là sinh khởi. Khi mình sống tràn đầy sự nhận biết, thế thì thưa các vị, không có một cái thứ phiền não nào, dù nhỏ hay lớn, dù nặng hay nhẹ, dù cạn hay sâu, mà nó tồn tại trong tâm thức các vị. Chắc như thế. Mình đừng có nghe hoàn cầm lừa gạt mình. Có nỗi buồn khâu nguyên chìm sâu và đằng đẵng á, ông nói đùa cho vui thôi, chứ không hề có nỗi buồn nào gọi là nỗi buồn khâu nguyên cả. Có giọng ca ưu phiền chìm sâu và lẳng lặng. Thưa các vị, nhà thơ họ ví von, họ dùng ngôn ngữ lừa gạt chúng ta cho vui thế thôi, chứ còn không hề có nỗi buồn nào không có trị liệu hết. Cũng không có giọng ca ưu phiền nào nó rớt vào trái tim anh mà nó chìm sâu đằng đẵng năm này qua năm kia, thưa các vị, không có. Họ dựng ra chuyện cho vui thế thôi. Rõ ràng là nếu chúng ta tu được thì thưa các vị, mọi thứ phiền não nó đều không dính chi với các vị cả. Thế là cái điều cuối cùng mình muốn thưa nữa. Bữa nay nói chuyện ít thôi chứ nói chi nhiều. Sáng chừng như bà con buồn ngủ tới nơi rồi đây. Thế các vị, cái điều mình muốn chia sẻ cuối với các vị đó là, kỳ thực là nếu mình có năng lực tu, đi vào bằng một pháp thực tập, đi vào bằng pháp thiền thôi, thì các vị đã làm cho cuộc đời các vị chắp cánh bay cao rồi. Là người phàm phu thôi, các vị có được một pháp thực tập, có được một cách hành trì, tức là các vị đã chấp được vào trong tự thân các vị đôi cánh để vượt lên khỏi cái vùng nhân thế đầy phiền muộn và bất chấp này. Cuộc đời nó luôn như thế, không hề có đời sống nào không bất chấp giữa trần ai cả. Không phải bất chấp do vì nắng mưa bão bùng, không phải do vì người chết kẻ sống, mà bất trắc nó do cái chi các vị biết không? Do tâm của các vị, ý nghĩ của các vị nó luôn sinh ra muôn vàn bất trắc. Mọi thứ đều hài lòng cả, nhưng mà thưa các vị, thấy chừng như là nó rất hài lòng, nhưng mà với các vị thì các vị luôn thấy nó là cái điều phiền muộn. Mình đã từng kể cho các vị nghe, có một hôm mình đi giảng pháp, có một bà cụ đó, bà lên bà khóc mùi thấy thương à. Hỏi chứ sao cụ khóc? Nói thưa thầy, cuộc đời con bị giam nhốt mấy mươi năm rất tội nghiệp. Hỏi chứ giam nhốt là sao? Nói con tới ngần tuổi này 70 ngoài nhưng mà em bé. Mỗi lần bước ra cửa cái ông chồng có biểu đội nón lên coi chừng cảm. Tối ông biểu phải uống nước đi, uống thuốc đi. Ông bưng nước, bưng thuốc tận giường. Con không uống là không được. Và như một em bé thưa thầy, con muốn có một cái gì nó riêng tư về đời sống con thì Thưa không được, ông chăm sóc con hồi xưa tới giờ mấy mươi năm, từ ngày cưới cho tới hôm nay. Mình nghe cái mình cười khì. Mình nói cha, cụ có biết không, có nhiều người á, họ mơ ước là khi bệnh có một người hỏi thăm thôi, họ vô cùng hạnh phúc, họ lạnh liền á. Có những người họ đi rồi họ trông ở nhà có người trông đợi họ thì họ cảm thấy hạnh phúc nó ngập lòng rồi. Thậm chí có một nhà văn nào họ rất nổi danh, họ rất có tiền, họ nói là họ bằng lòng đổi tất cả sự nghiệp, lợi danh của họ, nhà cửa của họ, tiền của họ, với một điều kiện là có người nào chiều nay đang đợi họ về ăn cơm thôi. Và các vị hình dung coi, hạnh phúc nó là cái gì, nó trốn chạy đời sống người ta. Người ta có mọi thứ điều kiện hạnh phúc như bà cụ đó thì người ta cảm thấy là nhốt tù người ta, ràng buộc người ta. Rồi như anh chàng kia, có lợi, có danh, có tiền, có của, có tiền mua tiên cũng được. Thế mà anh nói là tất cả những cái này nó không đáng đồng xu con nào cả. Tôi chỉ cần có một người nấu cơm sẵn đợi tôi về chiều nay, trong đứng trong ngồi tôi về thôi, thì cái sự nghiệp nhà văn của tôi lẫy lừng này cộng với tất cả của tiền này, tôi xin đánh đổi một con người đó. Thế thì các vị hình dung coi là chừng như tâm thức của ta nó lừa gạt ta, chứ có ai lừa gạt ta đâu. Cuộc đời này nó vẫn như thế. Nhưng mà bất trắc hay không bất trắc, buồn hay vui, sầu khổ hay bất an, do chính các vị tạo, chứ có phải do cuộc đời tạo đâu. Một cái ví dụ gần cái này, ví dụ như các vị nhìn bằng hữu của mình, bà A bà B, các vị thấy ôi sao bà hạnh phúc quá vậy, chồng bà vẫn còn sống với bà, con cái bà rất thành công thành danh, bao nhiêu người thương yêu bà, bà ngần tuổi này bà còn xinh xắn vậy, vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mà với người kia thì họ thấy họ vô cùng khổ, các vị có biết không, họ nghĩ rằng họ đang ở địa ngục đó. Thế thì thưa các vị, cái điều bất trắc nó không phải xảy ra ở hoàn cảnh nha, không phải xảy ra ở ông A bà B hay là mọi điều kiện xung quanh, mà nó xảy ra nơi trái tim của các vị. Trái tim của chúng ta, tức là sự suy nghĩ của chúng ta, nó tạo ra vô vàn nỗi bất trắc. Mình nghĩ về hướng này thì mình khổ, nghĩ về hướng khác thì mình có được niềm vui. Và thưa các vị, nói như thế không có phải là cưỡng lý để bảo rằng cái khổ rồi mình suy nghĩ khác đi là nó vui. Nhưng mà nói như thế để các vị thấy rằng tâm thức của chúng ta nó có ngàn vạn ngõ ngách, nó mở ra những cánh cửa để cho các vị đi vào. Có những nỗi khổ rất là thật, nhưng mà có nỗi khổ vô cùng giả vờ. Cái gì là khổ thật? Thưa các vị, đói cơm, khát nước, nghèo đói, tật bệnh, người chết kẻ sống là khổ thiệt. Thế rồi ngoài những thứ đó thì là những cái khổ do tâm thức các vị gắn vô, các vị tự tạo, các vị tự suy nghĩ để chuốc độc cho mình thôi, chứ chẳng có chi mà ghê gớm cả. Người ta gọi là chuốc rượu để cho say, còn chúng ta thì chuốc độc để cho mình chết. Và mình hình dung cái điều này rất đúng. Mỗi một suy nghĩ tiêu cực của chúng ta để khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương là các vị tự chuốc độc cho chính mình, để hủy hoại mình. Tất cả những điều này thưa các vị chỉ cần một liều thuốc của đạo Phật dạy thôi. Liều thuốc chi? Sống được với chánh pháp, sống được với năng lượng nhận biết thì các vị giải trừ tất cả mọi loại nghiệp đã đến với các vị. Và cái năng lượng chói sáng của tâm nhận biết thưa các vị là cái gì? Nó rất là tự hữu ngay bây giờ ở đây. Các vị sử dụng được nó thì các vị có được một cái nguồn năng lượng nó vô cùng kỳ lạ, là nó lao sạch nhẵn hết những cái phiền muộn, ưu tư, khổ đau, trần lụy trong quá khứ. Rồi nó cũng mở ra cái hướng tương lai vô cùng tốt lành, mở ra một cái con đường vô cùng bằng phẳng để các vị đi. Chỉ cần sống được với đạo thôi, tức là sống được với cái trạng thái tâm chân thật hiện tiền chói sáng của các vị, an trú trong thiền tập, thì các vị tạo cho tự thân mình có một cái nguồn năng lượng nó vô cùng dồi dào. Và cái điều này thưa các vị nó không có gì mà khó hiểu cả, và nó rất là thật, nó rất là hiện tiền ngay bây giờ ở đây. Đêm hôm chúng ta có chia sẻ một câu, mình có dẫn một cái bài thơ của ngài Động Sơn Lương Giới. Một hôm ngài đi qua, bước ngang qua cái cầu, nhìn cái bóng ngài rọi xuống dòng sông, ngài xuất khẩu thành một bài thơ là: Thiết kỵ tùng tha mít, thiều thiều giữ ngã sơ. Cừ kim bất thị ngã, ngã kim chính thị cừ. Và cái câu cuối mình dẫn các vị đó là xứ xứ đắc phùng cừ, chỗ nào cũng gặp hắn cả. Bữa nay mình đi lại câu nói đó để cho các vị gặp hắn bất cứ chỗ nào. Và giờ không cần tìm nó, gặp hoài, mở mắt là gặp, xứ xứ đắc phùng cừ. Và các vị nên học câu này cho thuộc à. Đây là câu của Ngài Động Sơn Lương Giới, xứ xứ đắc phùng cừ. Và sau đó thì Ngài cảnh thanh, Ngài hạ ngữ một câu rất là hay. Người ta hỏi chứ làm thế nào để xứ xứ đắc phùng cừ, tức là chỗ nào con gặp hắn hết. Thì Ngài cảnh thanh, Ngài hạ câu là thông thân thị nhãn. Thông thân thị nhãn là gì? Con mắt khắp cả người hết, mắt khắp cả người hết. Thì chỗ nào cũng thấy hắn hết. Và mình nhớ Tản Đà có bài thơ người đâu cũng giống đa tình đó, phải không? Bữa nay mới nhớ, hôm qua thì bất thần nó chạy mất, bữa nay thì bất thần nó nhảy ra. Người đâu cũng giống đa tình, ngỡ là ai lại là mình với ta. Mình với ta thứ hai mà một, ta với mình thứ một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta nó đã ra ngoài 60. Ra ngoài 60 là mình nói mình nghe, nhưng mà Tản Đà, Tản Đà mới ra ngoài 20 thôi. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang, đầu xanh hai điểm hơi sương, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, Tản Đà nhìn thấy cái hình thì ông cảm nghiệm là mi bây giờ mới có mặt, còn ta thì đã có mặt trước mi 20 năm. Thế rồi mình từ cái điều đó mình nhìn lại Ngài Động Sơn, Ngài Thể Ngộ, Ngài có một bài thơ này thì Ngài đã có mặt 70 năm trước. Rồi một hôm tình cờ đi ngang qua chiếc cầu, nhìn thấy bóng mình hiện ở dưới lòng sông á, Ngài mới giác ngộ được một điều là thiết kỷ tùng tha mít thiều thiều giữ ngã sơ, là rất kỵ cái chuyện là tìm ra bên ngoài, ngược xuôi hướng ngoại. Mà anh càng hướng ngoại bao nhiêu thì nó càng xa anh bấy nhiêu. Thiều thiều giữ ngã sơ có nghĩa là vậy. Cừ kim bất thị ngã, ngã kim chính thì cừ, là mi không phải là ta, mà ta chính là mi. Cái nghĩa của nó là như vậy. Thưa các vị, từ cái câu thơ đó mình quy chiếu lại điều này để các vị nhận ra cái hình hài này là ta ư? Không. Cái mà các vị tự hào là chính tự thân các vị, là cái dòng năng lượng vô hình bên trong, chứ không phải cái hình hài vật chất này. Cừ kim bất thị ngã, ngã kim chính thị cừ, vân vân. Tôi không nhớ chính xác, nhưng mà cái ý của nó mình hiểu như thế này: ta không phải là hình hài các bụi này, ta là cái dòng năng lượng sinh động nó làm chủ hình hài các bụi này. Và cái điều này, thưa các vị, mình càng đi vào chiều sâu nội thân bao nhiêu, nội tâm bao nhiêu để quán chiếu, thì các vị thấy điều này nó rất là rõ, và các vị có niềm tin rất là vững vàng. Cái mà sinh mà diệt, mà đến mà đi, mà tạm mượn bao nhiêu thứ trần đời kết hợp lại để nó duy trì thọ mạng, thì cái đó sớm với muộn gì nó cũng theo các bụi phù du mà biến mất. Rồi cái đến đi bất chợt vô thường trong tâm thức của các vị, nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, khổ đau, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng luôn. Nhưng mà đừng có đến nỗi tuyệt vọng ghê gớm lắm. Tuyệt vọng ghê gớm lắm thì người ta tự giận đi. Nhưng mà những cái tuyệt vọng đó nhận chìm các vị rất là sâu. Thế nhưng mà có một giây phút tình cờ nào tự nhiên người ta tỉnh ngộ lại, thì các vị cũng đi ngang qua được những nỗi thất vọng, không phải khó. Và kỳ thực là nếu mọi thứ giữa trần đời này như cái chuyện phụ tình nhau mà người ta thất vọng, người ta chết, thế thì thiên hạ hành tinh này họ chết hết. Tại vì tính ra thì thưa các vị là trên đất Mỹ này, đời sống gia đình dường như người ta đều gãy một lần hai lần là chuyện bình thường, có phải vậy không? Mà dây đàn đứt người ta còn nối được mà, nối được không? Thế thì thưa các vị, cái chuyện vô cùng bình thường đó là đời sống hôn nhân. Người Mỹ không có quan niệm giống như các vị đâu. Nó gãy một lần thứ nhất, nó nghĩ rằng lần thứ hai có khi hạnh phúc hơn. Do vậy cho nên nếu nói Thất tình là một nỗi đau lớn nhất của đời người, đưa đến tình trạng thất vọng. Thế thì trên hành tinh này, nước Mỹ người ta đã rủ nhau người ta tự giận nhiều lắm, tới 90% tự giận rồi. Thế nhưng mà nào hề có anh Mỹ nào tự giận vì cái chuyện thất tình đâu. Đa phần nó chết do vì thất tiền thôi, do ngoài thất tình. Có phải vậy không? Thế thì mình hình dung coi là chưa có cái nỗi đau nào gọi là nỗi đau đến nỗi tuyệt vọng ghê gớm cả. Nếu có một chút kiên nhẫn, người ta nhận diện về nó, nhìn nó, mỉm cười với nó, thì nó đến rồi nó lặng lẽ nó đi qua, không còn bóng dáng gì cả. Và cái điều này thưa các vị, trong đời tôi thì tôi nhìn ra ngoài tôi không thấy, nhưng mà tôi nhìn vào đời sống gia đình tôi thì tôi biết điều này rất rõ. Các vị hình dung là bà cụ tôi mất ông cụ tôi hồi năm mới 30 mấy tuổi thôi, và tôi tưởng chừng như là bà chết theo rồi đó chứ. Bà khóc mà tôi thấy trời sầu đất thảm. Thế rồi sau đó một năm thì bà sống nhăn răng cho tới bây giờ 80 mấy tuổi, răng không còn cái nào, nhưng mà nói cười tê tát vẫn vui và yêu đời như thường. Thế thì trên trần đời này thưa các vị, không có cái gì gọi là ghê gớm làm cho người ta nhận chìm đời sống người ta do thất tình hay là chết chồng chết vợ gì cả. Nếu người ta có một chút kiên nhẫn nhận diện nỗi buồn thì nó đến rồi nó đi qua thôi. Thế thì cái phần thứ hai vô cùng quan trọng là cái dòng năng lượng mạnh nhất là dòng năng lượng tình cảm của các vị. Nó đều có thể đổi dòng được, đều có thể thay được. Nếu dòng sông vật lý bên ngoài người ta có thể có nhiều nhánh sông đổ vào để nó thành Trường Giang, thế thì cái dòng buồn giận của các vị, thất vọng của các vị, nếu các vị đổ những cái dòng nhánh sông như hận đời, như buồn thảm, như chán, như sợ, như lo âu, như phiền muộn, đổ vào cái dòng sông lo âu, phiền muộn, thất tình của các vị, thì các vị chỉ còn có nước chết mà thôi. Thế nhưng mà cái dòng năng lượng của sự buồn thảm đó, mà nếu các vị cắt hết những cái mạch, không cho những cái dòng chảy bé nhỏ nó tiếp tay vào để nó làm thành cái dòng Trường Giang nó nhận chìm lại mình, thế thì cái dòng nước kia nó khô thôi. Cái dòng buồn thảm bất an nơi tâm thức các vị nó sẽ cạn liền thôi, chứ không lý do gì nó kéo dài, nó chảy xa nữa cả. Thế thì thưa các vị, cái phần thứ hai rất là tinh mịn, đó là cái dòng năng lượng buồn giận của các vị nó vẫn là sinh diệt vô thường đến đi, nó không hề tồn tại lâu trong tâm thức các vị. Ở cái dòng chảy thầm lặng mà ta gọi là dòng nghiệp lực, nó được tạo thành bằng ý niệm của các vị dệt nên. Thưa các vị, người ta có quyền đổi dòng chảy đó một cách rất là dễ dàng. Người nào mỗi sáng mà họ lầm thầm, họ nói với họ một câu là cuộc đời này nó buồn thảm quá, nó chán quá, chỉ có cái tự giận thôi, thế thì người đó không sớm thì họ tự giận thiệt. Người nào vừa thức giấc họ nhủ với lòng một câu là quả là có một ngày 24 giờ đồng hồ để ta sống, sống hùng, sống mạnh, sống kiêu dũng vô cùng giữa trần đời này. Ta phải làm ra tiền, ta phải làm giàu, ta phải là người trẻ, ta phải là người đẹp, ta phải là người thành công, thành danh. Thì người đó sớm với muộn gì họ cũng thành công danh đó. Họ chỉ cần nhủ lòng, và cái điều này người ta gọi là tự kỷ ám thị thưa các vị. Và rất nhiều người đã thành công nên thương trường nhờ tự kỷ ám thị như thế. Nếu người nào không mở miệng ra, họ cứ trách trời mắng người, họ thương thân trách phận, họ tủi hờn, thì thưa các vị, người đó không có cách gì họ vươn vai đứng lên giữa trần đời này được. Họ chỉ có chuốc sầu thảm mà thôi. Tại vì tâm thức của họ nó phát ra một cái vòng gợn của sóng năng lượng sầu với thảm, cho nên những sầu thảm bên ngoài nó lại tương tác với những điều bên trong họ, nó hút với nhau, cho nên nó đến với họ. Người mở miệng ra mà phiền muộn trách cứ thì người đó chỉ chơi được, thân thiện được, quen được với người cùng một cung bậc tâm thức mà thôi. Tức là cũng buồn như họ, ủ ê như họ, trách trời quán người như họ, không thể vươn đời sống lên cao được. Thế thì họ tự làm cho cái dòng năng lượng nghiệp thức của họ nó càng ngày càng chìm, càng chìm, càng chìm. Rồi ngay cái dòng năng lượng nghiệp thức này thưa các vị, nếu các vị đổ vào dòng sông này bằng cái dòng sông tu tập của các vị, mỗi ngày mình đều tu tập là một, khởi trong tâm thức mình những cái niệm vô cùng tích cực là hai, rải tâm từ đến người là ba, thì thưa các vị đã làm cho cái dòng sông ô uế đục đen của các vị nó đổi và nó dần dần nó thanh khiết lại, bằng rất là nhiều dòng chảy từ nhiều hướng đổ vào, hướng Phật pháp nè, hướng cống hiến tiện ích cho cuộc đời nè, hướng yêu thương, hướng giúp đỡ nè, hướng tu học nè, hướng nâng đời sống tâm thức mình lên cao. Đó là cách mình làm cho cái dòng sông đen tối nè tâm thức của mình, tức là cái dòng nghiệp lực của mình, nó chuyển mà nó trong dần hoàn toàn không hay. Thế thì thưa các vị, từ cạn của hình thể vật lý đến cái chiều sâu của tâm thức vui buồn, đến cái dòng trải nghiệm lực, những dòng năng lượng này ta có quyền thay, có quyền đổi nó, có quyền làm cho nó trong, có quyền nâng cao đời sống mình lên tới đỉnh, tới trời cao, chứ không phải thường đâu thưa các vị. Bằng cái năng lực yêu mến đời sống này, bằng một đời sống có một chút trí tuệ, đừng có quá vô minh mà luyện đời mình vào phiền não bất an, đừng có quá u tối nhận chìm đời mình trong những nỗi khổ vu vơ. Thì thưa các vị là người cứu các vị làm cho những dòng nghiệp trong các vị tự nhiên đổi. Thế rồi cái điều cuối cùng thưa các vị, xứ xứ đắc phùng cừ nghĩa là chi? Ngoài những cái tầng tâm thức từ cả cho tới tầng sâu, đó là dòng nghiệp lực của các vị, nó có một cái dòng năng lượng vô hình được gọi là gì? Được gọi là tự thể tâm vô sinh bất diệt của chính các vị, gọi là năng lực tuệ tri của chính các vị, cũng gọi là Phật bản nguyên của các vị, cũng gọi là trạng thái niết bàn. Và nếu tự thân chúng ta mà không có dòng năng lượng này, thì tôi đố mấy ông tổ dám sáng tác cái bài khởi nguyện trước khi sám hối là con phát tâm không vì cầu phước báo của người cõi trời, chỉ mong rằng một lần phát tâm liền đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu bản chất của các vị mà không có cái phẩm chất Phật bên trong thì không ông tổ nào dám sáng tác bài đó đâu, rất là kiêu ngạo, có phải vậy không? Và lời nói đó vô cùng sắc sược. Nếu tự thân anh không có phẩm chất Phật thì tôi đố vị tổ nào dám nói một câu là ta với Phật cùng một tánh. Thưa các vị, rải rác trong kinh văn A Hàm, trong kinh văn Đại Thừa, trong thiền ngữ vân vân đều có một câu nói ấy, tức là anh có bản chất giác ngộ đồng với Phật, anh không có gì thiếu cả. Anh dư thì có. Cái gì dư vậy? Phiền não là cái dư, ưu tư phiền muộn là cái dư, trong khi bản chất của các vị không có cái đó. Và một câu nói chúng ta từng lặp lại nhiều lần đó, các vị không có mất cái chi cả. Các vị chỉ mất cái phiền não mà thôi, chứ không có chi gọi là mất. Bản chất thực của các vị thì không có thể nào rơi rụng mà mất được. Bản chất sâu xa nhất cái dòng năng lượng vô hình, đó là cái nhận biết của các vị, thì có cái gì mất đâu. Tất cả cái bị biết thì mất, mà bản thân của cái biết thì không hề mất. Cái gì bị biết thì mất. Thưa, này hờn, này giận, này lo lắng, này ưu tư, này bất an, này phiền não đều là những cái đối tượng bị thấy, bị nhận biết. Thì nó rơi do vì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Do vì nó là cái bên ngoài, các vị ôm nó vào để các vị tự chuốc độc cho mình, chứ còn bản chất các vị không hề có những cái độc tố như thế. Nếu nó mất thì không có chi mất cả. Những phiền não rơi rụng thôi, ta còn lại con người ta trọn vẹn nguyên sơ bằng một tâm thể Phật thôi, chứ không có gì mất khỏi ta cả. Mất là những cái không phải ta, còn cái chính thực là ta thì làm sao mất được cái đó. Ở đây ngài Động Sơn ngài nói là chỗ nào gặp hắn cả, đi bất cứ chỗ nào hắn cũng đều hiển lộ cả. Các vị hình dung coi là các vị có chạy tới phương nào, các vị vượt thoát được cái khả năng nhận biết bên trong của các vị không? Không. Đi tới đi lui, nói nín dẫn cười vân vân, thưa các vị, đều có sự nhận biết bên trong để nó cử hình hài của các vị đi tới đi lui trên hành tinh này. Rồi các vị ở đây cũng thế, các vị về Việt Nam cũng thế, các vị du hành bất cứ nơi đâu cũng thế. Không vì cái điều kiện thổ nhưỡng khác biệt, thì giờ khác biệt, đất đai khác biệt, văn hóa khác biệt, mà nơi đó buồn giận nó vừa sinh khởi các vị không thấy đó. Có phải vậy không? Đâu phải là mình ở Mỹ mới tu được, mình về Việt Nam cũng gần đó việc. Thưa các vị, buồn lên thì các vị là người nhận biết, buồn là cái bị biết, mà cái bị biết với cái chủ thể biết hai cái là khác biệt chứ nào hề là một đâu. Tôi thấy cái chuông, tôi thấy Đức Phật, tôi thấy cái đèn, tôi thấy bình hoa, tôi thấy kính chúng, vì các vị đều là đối tượng bên ngoài tôi là con người thấy các vị. Thì tôi nhìn vào bên trong, tất cả những cái mà tôi thấy nó đều là đối tượng, nó đều bên ngoài tôi, nó không phải là tôi. Thế thì nó rớt. Chứ các vị là cái biết, các vị làm sao rớt, làm sao mất được. Mất là phiền não nó rơi thôi, chứ còn các vị không hề mất. Thế mà mỗi lần phiền não nó rơi rụng thì ta cảm thấy như là dường như cuộc đời mình rất là trống trải, rất là cô đơn, cho nên mình lật đật lượm nó bỏ vào trong tiềm thức của mình để dằn những triều mến nó, lâu lâu nhâm nhi nó một chút, giống như người ta nghiền rượu người ta uống một chút để cho nó say, để cho cuộc đời đỡ cô quạnh. Thưa các vị, rất là tội nghiệp. Trong khi bản chất của các vị thì trơ trọi giữa trần đời này là một trạng thái biết thôi, chứ nào này cần cái chi đó. Thế thì thưa các vị, xứ xứ đắc phùng cừ, nghĩa là mở mắt ra thì thấy, lắng tai thì nghe, mùi hương qua mũi thì nhận ra liền, và từng phân vuông trên da các vị ai chạm bất cứ chỗ nào thì các vị đều biết cả. Cái biết nó bao trùm mắt tai mũi lưỡi toàn thân, và thậm chí bên trong nó là ngay nơi ý niệm sinh diệt của các vị, các vị cũng nhận rất là rõ ràng. Thế cho nên gọi là xứ xứ đắc phùng cừ, không có nghĩa là gặp bên ngoài không, gặp ở đâu nữa, ngay bên trong chiều sâu thâm thẳm của tâm thức các vị. Vừa buồn là nó liền thấy, vừa giận là nó liền thấy, vừa ưu tư vừa phiền não nó liền thấy. Vui nó có thấy không? Thấy chứ. Kể cả cái niềm vui hạnh phúc của các vị, thưa các vị, thì cái biết nó cũng nhận biết rất rõ ràng. Trong kinh văn Thế Tôn nói câu là Phật tánh dù anh lên thiên đường Phật tánh không hưởng lạc, dù anh bị đọa địa ngục Phật tánh cũng không có bị đọa theo, nhưng mà Phật tánh không rồi. Thế thì các vị hình dung ra là lời Đức Thế Tôn chỉ cái gì để tự thân các vị. Khi các vị vui thì cái biết nó không vui, cái biết là nó biết cái trạng thái vui nó có mặt, phải không? Thì khi các vị buồn, cái biết nó có buồn không? Cái trạng thái nhận biết nó ở bên sau đó, nhìn cái trạng thái buồn của tâm thức các vị. Buồn là một cảm thọ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Vui, hạnh phúc, hưng phấn, vân vân là một trạng thái cảm thọ, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nhưng các vị không phải là trạng thái ấy. Các vị là cái biết nằm bên sau, chứ các vị nào là những thứ đó đâu. Thế thì thưa các vị, chỉ cần nhận ra được điều này thì gọi là thấy được tấm bất sinh bất diệt của các vị, gọi là người thấy được đạo, gọi là người chứng được quả dự lưu. Mình đừng có nghe các thầy giải thích theo kinh văn, mình nghĩ cái quả dự lưu nó vô cùng ghê gớm, phải sinh ra cùng thời với Phật, nghe Phật thuyết pháp. Thưa các vị, kinh văn của Đức Thế Tôn còn lại là những chỉ dấu vô cùng tuyệt vời để các vị nương vào lời dạy của Đức Thế Tôn, đi vào để hành trì, để giác ngộ, để tu tập. Chứ không phải kinh văn để đó để mình xây bảo tháp thờ lại, càng không phải để cho các thầy ôm cuốn kinh giảng để rồi ta lại mấy ông thầy. Thưa ông cần, các vị hãy đem lời kinh của Đức Thế Tôn thấm vào trong từng tế bào của các vị, thành máu của các vị để các vị sống. Và hãy coi những điều Đức Thế Tôn dạy là máu của cơ thể mình. Máu cơ thể mình mà nó chảy thì sống hay chết? Thế thì thưa các vị, hãy coi dòng tuệ giác của Như Lai như những hạt máu trong tự thân các vị, hãy sống với tuệ giác của Như Lai. Thế thì các vị sẽ thấy là nơi nào cũng gặp trạng thái tâm Phật bất động cả. Và giác ngộ được điều này, thưa các vị, thì con đường tu nó mở ra lòng lòng, tu rất dễ. Ngay trong hoàn cảnh hiện tiền, các vị tu rất là dễ. Hoàn cảnh khó hơn tu cũng không phải là khó khăn chi đâu. Còn nếu các vị không thấy được điều này thì các vị dù ở thiên giới các vị không tu được. Mà hiện tại chúng ta đang ở thiên giới đây mà không tu được, mà chút phiền não cho mình, nhận chìm lại mình trong phiền não, thế thì người đó không biết dùng lời gì để nói, tại vì nói là xúc phạm nhau, cho nên thôi dừng rồi đó. Nhưng mà đúng nghĩa nhất là thưa các vị, không có người nào quá ư là vụng về bằng cái cách là các vị tự chuốc độc để cho mình chết cả. Trong khi cái điều kiện nó vô cùng tuyệt vời các vị đang có, thì các vị có quyền nâng đời sống tâm thức của các vị lên đến tầng cao, không phải là chuyện khó khăn lắm đâu. trong hoàn cảnh hiện thời, trong điều kiện các vị đang có. Thế cho nên thưa các vị, thấy được đường đi rõ ràng rồi thì không có thần linh nào có thể cản trở được con đường tu của các vị cả. Và không cần ông thầy nào ở sau lưng các vị để giúp đỡ nữa cả. Các vị tự có đường đi, các vị tự vạch hướng cuộc đời mình. Và ngần đó điều kiện đủ để cho chúng ta chắp đôi cánh bay lên đến tầng cao. Thế là cái điều cuối cùng, khi cái câu của Ngài Cảnh Thanh, Ngài Hạ Ngữ rất là hay. Đây là một pháp hành trì. Hỏi chứ làm sao để con có thể tiếp xúc được với hắn trong từng phút giây? Xứ xứ đắc phùng cừ có nghĩa là vậy. Làm sao con có thể chạm tay vào thể bồ đề, hay là sống được với thể kim cang bất động của tâm con từng phút từng giây, sống được với trạng thái Phật của chính con từng phút từng giây? Thì Ngài Cảnh Thanh Ngài nói toàn thân là mắt chưa thấy được. Có nghĩa là chi? Thưa các vị, con đường hành trì của chúng ta, chúng ta chỉ cần làm một điều nó vô cùng giản dị, đó là chi? Các vị an trú ngay đi thân hành niệm thôi thì các vị đã thành đạt được con đường giác ngộ rồi. Thân hành niệm là chi? Nó vô cùng dễ. Ví dụ như chúng ta đã từng an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, đi thở vào thở ra. Bây giờ mình an trú cái sự nhận biết toàn thân của mình. Hãy hình dung là các vị đi bất cứ nơi nào, không gian có bao giờ mà cách ly với các vị không? Bao quanh các vị là không gian rỗng lặng bên ngoài. Nếu không có không gian rỗng lặng thì các vị chỉ còn một con đường duy nhất là chết mà thôi. Thế thì hình dung là cái sự nhận biết của các vị nó luôn có mặt bao quanh các vị. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ, làm mọi việc, nhưng mà luôn ở trong cái trạng thái tâm nó phủ sóng toàn thân của các vị, gọi là niệm thân hành. Vô cùng giản dị. Ví dụ tôi đứng trước các vị, tôi nói tranh nói củi như thế này. Có lúc quên nha, chứ không phải là mình tu được tốt làm gì đâu. Nhưng mà có lúc nhớ. Lúc nhớ thì làm sao? Nói là việc của sự vận hành từ bên trong. Từ tâm thức mình nghĩ suy, sắp xếp câu cú, rồi điều tiết âm thanh, rồi đưa nó ra miệng để nó bỗng nó trầm, và mắt nhìn mọi người. Nhưng mà một phần vô cùng quan trọng là cái sự nhận biết của tôi đang làm chủ bên trong. Tôi thấy toàn bộ sự vận hành từ bên trong ý thức của tôi cho tới thân của tôi. Và thưa, cái việc này nó sẽ vô cùng dễ nếu các vị ngồi tĩnh tọa. Ngồi tĩnh tọa tại vì ta chỉ làm một việc thôi, tức là ta ngồi bình yên, ta khép mắt lại, ta dùng cái sự nhận biết phủ trùm toàn thân ta thì nó rất là dễ. Khi đứng đi nói năng vân vân, thưa các vị, chỉ trừ một trường hợp là giảng pháp như mình thì nó mới khó tu thôi, chứ còn các vị bình thường tu rất dễ. Tôi nghĩ thế. Dễ không? Làm sao mà khó được? Tôi đem tôi làm ví dụ nè. Ví dụ như tôi trình bày Phật pháp với các vị thì đòi hỏi bao nhiêu yếu tố? Bao nhiêu yếu tố? Thưa, từ cái kho tàng tâm thức của tôi, tất cả những ngôn ngữ tôi phải làm thế nào sắp xếp để cho nó hoàn thiện câu cú, phải không? Điều thứ hai, những điều mình trình bày nó vừa là đến với người nghe họ hiểu được, nó vừa không sai với giáo lý. Và thứ hai là nó phải đủ cái năng lượng thôi thúc, tức là đủ cái nhiệt tình để truyền đạt lửa đến các vị. Chứ bằng tôi nói mà thiều và thào không có lửa thì làm sao các vị có thể nghe được? Tức là từ trái tim nó rừng rực lửa mong muốn truyền đạt để cho các vị tu tập được, đem tất cả năng lượng của mình trong lời nói, trong cái nhìn. Và nếu có thể được thì nó cuồn cuộn như sóng. Thế thì các vị hình dung là tốn bao nhiêu năng lượng, vận dụng toàn thể năng lượng của mình đang có để cống hiến. Thế mà nếu thông minh thì người đó làm ngàn vạn việc, nhưng mà cũng làm được một việc vô cùng căn bản, đó là hòa cái năng lượng nhận biết toàn thân để làm chủ toàn thân, để sống động. Nếu mà không có điều này, các vị thầy dạy học mà không có điều này, thưa các vị, lời của họ nó không có bảo chứng. Tức là họ chỉ trôi trên ngôn ngữ chơi cho vui thôi. Cái chất nhiệt tình không có, rồi cái nội lực tu nó cũng không đủ đi vào những lời giảng dạy. Thế thì các vị hình dung là khó nhất khi chúng ta tu, đó là lúc nói năng trước thiên hạ thôi, chứ lúc bình thường lúc nào cũng dễ cả. Theo mình thấy thế, đúng không? Thế thì các vị đâu có lý do gì trách cứ là tôi không tu được, tôi phiền não quá, tôi bị bề bộn vì chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện con, chuyện cái. Thưa các vị, những vấn đề đó nó vô cùng linh tinh, nó không có đáng đồng xu con nào để cho chúng ta bận biểu cả. Cái bận biểu nhất là, thưa các vị, ngày tháng qua rất nhanh, và bất trắc của đời người không ai lường được là ngày nay ta còn, ngày mai ta mất. Thế thì thưa các vị, mọi thứ nó trở thành phù du khi các vị nắm được pháp hành trì, và khi các vị biết được con đường duy nhất, đó là con đường này, đó là con đường Phật đạo, con đường chứng nghiệm thánh quả. Mình chưa cần chứng nghiệm thánh quả, các vị nếm hương vị chánh pháp, các vị thực tập thì các vị thấy cuộc đời mình nó thay đổi rất là lẹ, rất là lạ lùng. Nó không còn quá nặng nề triền phượng vì những cái chuyện phiền muộn ghét thương vu vơ, những cái chuyện thương yêu hờn giận bất an phiền não nó trôi rất nhẹ nhàng qua trước mắt ta, chứ không có gì ghê gớm cả. Rồi dần dần càng đi vào chiều sâu sự tu học thì các vị càng thấy là niềm tin với chánh pháp nó vô cùng vững vàng nơi trái tim của người Phật tử, và ta tin chắc một đời này ta có thể giải quyết xong chuyện tử sinh thôi. Và thưa các vị, không ai cứu ta cả, chỉ có Phật của các vị mới cứu các vị thôi. Phật của các vị đang bị cái lớp mây phiền não do các vị chuốc lấy che phủ, ngài đang đánh cái tín hiệu SOS cầu cứu đó. Hãy mở bớt cái phiền não do chúng ta gom vào người, chúng ta chuốc độc đời sống chúng ta ra, để cho Phật chúng ta thở hơi thở để ông sống còn. Bằng không thì thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó các vị trở tay không kịp, tuổi già đến, tật bệnh đến, và không ai lường được ngày mai ra sao đâu. Cho nên ta phải thương lấy đời sống này, cứu lấy cái dòng năng lượng đang tiềm phục vô cùng trong sáng bên trong tự thân của chúng ta. Cái dòng năng lượng tự giác, thưa các vị, vẫn còn chìm sâu trong các vị hãy khơi ra để các vị sử dụng. Bằng không thì thưa đại chúng, là mình không những mất một đời này, mất ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh, có khi không có cơ may gặp được Phật pháp để có thể khơi phá được Bồ Đề Tâm, để thấy được ánh sáng giác ngộ để tu đâu. Và cuối cùng xin nhắc một câu, là các vị học thuộc lòng mấy chữ thì toàn thân ta là mắt, từng lỗ chân lông là mắt, từng tế bào là con mắt. Và điều này thưa các vị, nhìn ở lĩnh vực vật lý nó đã là như thế rồi. Tại vì toàn bộ tế bào của cơ thể các vị nó đều rất thông minh. Không có một cái tế bào nào trong tự thân các vị mà không có nhiễm sắc thể từ thời ông bà cụ kỵ của chúng ta trải qua tới chúng ta. Nó đủ thông minh để nó phát giác ra những tế bào lạ, nó tới nó nuốt những tế bào lạ. Và nếu các vị làm cho lòng các vị nó chìm ngập trong phiền não bất an thì tế bào của các vị nó bị suy thoái, nó không còn tự giác nữa. Cho nên tự thân các vị chuốc độc cho đời sống các vị giết chết các vị. Rồi nếu các vị tạo cho thân tâm của các vị cái điều kiện thư giãn, điều kiện tu tập, điều kiện sống bằng năng lượng chánh niệm tỉnh giác, thế thì các vị mới tặng cho cơ thể của các vị cái sự thông minh cần thiết để các vị sống còn. Thế thì từng tế bào tự thân nó đã là một loại ánh sáng rồi đó. Nếu mà chúng ta tu nữa, chúng ta phổ cả cái sự nhận biết trùm vào cơ thể chúng ta từ trong ra ngoài, thì đúng là nó tỏa sáng, từng tế bào là một loại con mắt. Thế thì thưa các vị, con đường giác ngộ nó rất gần chứ không phải xa đâu. Mà tại chúng ta không chịu giác ngộ mới lạ. Con đường thành Phật thì nó vô cùng dễ, mà tại sao mình không chịu làm điều này mà mình lại chuốc phiền não cho mình chìm ngập trong nỗi khổ, mới là cái chuyện đáng tức cười ấy. Và thưa các vị, rõ ràng là chúng ta quá là vụng về, cho nên mong rằng chưa cần thương ai. Ở đây có một câu hỏi là có cần rải tâm từ hay không, vì tâm từ có thể làm tăng ngã chấp không? Thưa các vị, là không có tâm từ mới tăng ngã chấp. Chứ khi các vị có một chút tâm từ rồi thì bản ngã của các vị nó tiêu vong mất. Khi lòng thương mình đủ rộng, Mà muốn lòng thương rộng thì các vị thương các vị trước đi, rồi các vị mới thương người ta được. Ta còn chưa biết thương ta là gì, ta còn chuốc độc cho ta từng ngày, nhẫn chìm ta trong phiền não, không thương quý về đời sống ta, thì nói chuyện khởi lòng thương với người dường như chưa đúng. Cho nên trước tiên là hãy thương mình, rải tâm từ với tự thân mình, hãy lấy những phiền não trong trái tim mình ra, hãy làm cho thân tâm mình bừng sáng ánh sáng của tuệ giác nhận biết, thế thì các vị mới thương các vị. Rồi sau đó thì tự nhiên là ta rải tâm từ, nó rất là có chất lượng. Bằng không thì mình chỉ rải ái chứ mình chưa thể rải tâm từ được. Rải ái nghiệp tới người thôi chứ mà tâm từ chưa thể có mặt. Chứ từng cạn là ái thôi, từng sâu mới là tâm từ. Và khi tâm từ có mặt thì không có bản ngã, nó phải như vậy. Thưa đại chúng, là đến 9 giờ rồi đó, dừng ở đây được rồi. Cảm ơn các vị. Xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều